Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay, thứ tư ngày 27 tháng 1 có những nội dung đáng chú ý.
Ngày làm việc thứ 3, Đại hội 13 thảo luận văn kiện đại hội.
Tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên.
Công bố quyết định điều động bổ nhiệm chức vụ giám đốc Sở Công Thương.
Chuyển đổi số, cơ hội đột phá cho ngành giao thông vận tải Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, ngày 27 tháng 1, Đại hội làm việc tại hội trường thảo luận về các dự thảo văn kiện. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên thảo luận. Phiên họp sáng đã có 12 đại biểu tham luận. Trong phiên thảo luận, các đại biểu tham luận phân tích làm rõ các nội dung, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, củng cố tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát huy phương châm gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại hóa, xứng đáng là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát triển kinh tế, tri thức, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn từ thành phố Hồ Chí Minh. Các tham luận tập trung đánh giá tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đóng góp ý kiến về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn từ 2021 đến 2025. Mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.
Theo dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, mục tiêu phát triển tổng quát trong nhiệm kỳ 2021-2025 và những năm tiếp theo là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Việt Nam phấn đấu là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao.
Buổi chiều, đại diện các đảng bộ của các bộ ngành địa phương tiếp tục thảo luận về các văn kiện đại hội, tập trung vào vấn đề phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn, xây dựng kinh tế tuần hoàn trong thập niên từ 2021 đến 2030. Chương trình thời sự tiếp tục với những nội dung đáng chú ý. Câu lạc bộ nữ sinh Hoa Bản Làng do tổ chức Vina Capital Foundation và Quỹ học bổng vừa A Dính phối hợp thực hiện tại tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức tổng kết hoạt động. Tham dự có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng vừa A Dính, đồng chí Hàn Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và các giáo viên học sinh trường phổ thông vùng cao Việt Bắc và trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên. Câu lạc bộ nữ sinh Hoa Bản Làng là dự án được triển khai thí điểm tại tỉnh Thái Nguyên từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021 với mục tiêu khuyến khích nữ sinh dân tộc thiểu số tiếp tục đến trường và ngăn chặn tình trạng tảo hôn. Trong khuôn khổ của dự án, 6 nữ sinh của 2 trường phổ thông vùng cao Việt Bắc và trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đã được tham gia các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức về sức khỏe sinh sản và tình dục, quản lý tài chính và kỹ năng lãnh đạo, khám phá và thể hiện tài năng thông qua các hình thức thảo luận nhóm, vẽ tranh, diễn kịch. Sau 3 tháng thực hiện dự án, 97% thành viên của câu lạc bộ đã có cải thiện đáng kể trong nhận thức và phát triển bản thân. Kết quả của dự án sẽ là tiền đề để cải tiến, hoàn thiện mô hình phù hợp nhằm nhân rộng tại tỉnh Thái Nguyên và các địa phương lân cận. Trước đó thì đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước đã đến thăm Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Chiều ngày 26 tháng 1, Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị. Năm 2020, Đảng ủy Văn phòng đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh để lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ chức đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng được yêu cầu. Các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2020 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2021, Đảng bộ sẽ phấn đấu làm tốt công tác tham mưu giúp việc, phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, góp phần cùng cả hệ thống chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.
Ngày 27 tháng 1, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự và trao quyết định điều động bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên. Dự buổi lễ có lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và tập thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên chức Sở Công Thương. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Bá Chính, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí tân Giám đốc Sở Công Thương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng góp phần cùng với tập thể cán bộ công nhân viên Sở Công Thương thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển lĩnh vực công nghiệp thương mại và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí tân Giám đốc Sở Công Thương cam kết sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cùng tập thể cán bộ công nhân viên đơn vị đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 27 tháng 1, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự hội nghị tổng kết đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020 và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể năm 2021. Sau 3 năm thực hiện đề án phát triển kinh tế tập thể, so với mục tiêu đề ra, toàn tỉnh đã thành lập mới 415 tổ hợp tác, vượt 4%, gần 290 hợp tác xã, vượt 188% và 4 liên hiệp hợp tác xã, vượt 33%. Đã xây dựng, phát triển và hoàn thiện nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới điển hình tiên tiến bền vững. Các đơn vị mới thành lập chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Thu nhập bình quân của các thành viên và người lao động tăng từ 1,5 đến 2 lần so với năm 2016. Bên cạnh đó, với tổng kinh phí thực hiện đề án là 60,5 tỷ đồng, đạt trên 68% kế hoạch, các hoạt động hỗ trợ tín dụng, đất đai, kết cấu hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại đã được triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, dù tăng về số lượng, song quy mô các hợp tác xã còn nhỏ, chưa linh động trong sản xuất kinh doanh. Bởi vậy, trong năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Lượng đề nghị các sở ngành đơn vị tích cực phối hợp trong các chương trình, hoạt động của đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 để phát huy hơn nữa lợi thế, tiềm năng của tỉnh cũng như sức sản xuất của các đơn vị, tạo mối liên kết chặt chẽ trong phát triển sản xuất, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là sự phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.
Ngày 26 tháng 1, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo lần 2 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, nghiên cứu nội dung và giải pháp thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 đến 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát công tác cải cách hành chính của tỉnh trong giai đoạn từ 2020 đến 2025, định hướng đến năm 2030, đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn từ 2021 đến 2025 là xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức chuyên nghiệp có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có số lượng, cơ cấu hợp lý, đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử tỉnh Thái Nguyên hướng tới chính quyền số. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi thảo luận để góp ý tập trung vào các nội dung như là cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số, chế độ công vụ, hiện đại hóa hành chính, áp dụng dịch vụ công trực tuyến, xã hội hóa dịch vụ văn hóa thể thao và du lịch, giáo dục và y tế, Cùng với đó, các đại biểu cũng đã đề xuất các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn từ 2021 đến 2025 và định hướng đến năm 2030.
Ngày 26 tháng 1, thành phố Sông Công tổ chức hội nghị trực tuyến với Thành ủy, Ủy ban nhân dân 9 xã phường để tập huấn công tác chuyển đổi số. Tại thành phố Sông Công, quá trình chuyển đổi số đã bắt đầu diễn ra, nhất là trong thực hiện cải cách hành chính. Thành phố cũng đang nỗ lực xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử. Tại hội nghị, các đại biểu được cán bộ viễn thông Thái Nguyên triển khai hướng dẫn công tác chuyển đổi số, khẳng định vai trò thiết thực của việc ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những thuận lợi khó khăn trong quá trình chuyển đổi số ở địa phương nhằm tìm ra các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới nhằm thúc đẩy sự phát triển của địa phương trên mọi lĩnh vực. Thưa quý thính giả, cuối năm 2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua nghị quyết về chương trình chuyển đổi số với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc và thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Hiện nay, tinh thần chuyển đổi số đã lan tỏa và trở thành mục tiêu đột phá của các ngành và địa phương, đặc biệt là ngành giao thông vận tải. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Chủ động và nhanh chóng bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số từ trước khi có chỉ đạo từ các cấp, ngành giao thông vận tải Thái Nguyên đã sớm khởi động lộ trình chuyển đổi số dựa trên 3 trụ cột theo chương trình chuyển đổi số của chính phủ, bao gồm chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Chỉ với thao tác đơn giản, chưa đầy 3 giây, quét mã QR, màn hình đã hiển thị đầy đủ thông tin về chủ sở hữu của tấm bằng lái xe. Áp lực công việc được kéo giảm khi 14 thủ tục hành chính đã thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và cấp độ 4. 100% hồ sơ, thủ tục hành chính tiếp nhận được giải quyết theo quy định, không có hồ sơ quá hạn. Ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Hiện nay thì toàn bộ các cái hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực vận tải, bao gồm là cấp giấy phép kinh doanh vận tải, các cái phù hiệu, biển hiệu thì cũng đã được số hóa từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp và tổ chức tăng cường cái việc sử dụng cái dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu đến hết năm 2021 thì sẽ có trên 80% các cái hồ sơ thủ tục hành chính sẽ đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ công cấp độ 4.
Nếu thời điểm năm 2015, lúc mới đi vào hoạt động thì bến xe khách trung tâm Thái Nguyên có 76 người, thì kết thúc năm 2020 đơn vị chỉ còn 36 người, giảm 1/2 nhân lực đồng nghĩa với việc tiết kiệm ngân sách. Đi liền với đó là hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao nhờ những trợ thủ số, đắc lực trong phát triển kinh tế như là phần mềm quản lý bến xe, hệ thống cửa tự động kiểm soát ra vào, quy trình hoạt động của đơn vị, gần như không có sự can thiệp của con người. Và theo lộ trình chuyển đổi số, bộ phận này và nhiều bộ phận khác cũng sẽ sớm biến mất. Ông Nguyễn Đăng Thiện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên cho rằng:
Chúng tôi đang chạy demo những cái bản thanh toán bằng thẻ, bằng máy thanh toán và bằng ví điện tử. Để phấn đấu tháng 4 dương lịch năm 2021 thì sẽ đưa vào áp dụng đại trà và chúng tôi sẽ cố gắng là kết nối cái phần mềm này với cái phần mềm dịch vụ công của bộ.
Xã hội số là yêu cầu tất yếu của sự phát triển nhằm tạo dựng nền cơ sở dữ liệu đủ lớn để kết nối và chia sẻ với các ngành và lĩnh vực khác. Cũng nhờ xã hội số mà chỉ với một chiếc smartphone có kết nối mạng là có thể nhanh chóng giải quyết các hồ sơ, thủ tục, văn bản mà vẫn đảm bảo tính chính xác. Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong cái hoạt động chuyên môn thì cũng rất nhiều các cái nội dung liên quan đến cái vấn đề mà phải thực hiện là số hóa cũng như là cái việc mà thực hiện trên môi trường mạng. Ví dụ như là các cái công tác là lựa chọn nhà thầu, các cái công tác giám sát hành trình, các phương tiện cũng như là các cái hoạt động khác. Hiện nay thì chúng tôi đang triển khai và đang thực hiện rất là tốt. Tới đây thì chúng tôi sẽ thực hiện là đảm bảo làm sao là cái dữ liệu chúng tôi đưa lên đầy đủ nhất và có cái sự chia sẻ đối với các ngành, giúp cho cái việc mà thực hiện cái tra cứu của người dân doanh nghiệp cũng như là việc mà các cái đơn vị có cái sự phối hợp sử dụng dùng chung cái dữ liệu này một cách tốt nhất.
Thực tế phát triển hiện nay cho thấy ngành giao thông vận tải Thái Nguyên có một nền tảng chuyển đổi số khá tốt khi đã sớm áp dụng công nghệ thông tin và tiến hành hiện đại hóa ngành. Tuy nhiên thì vẫn còn không ít khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là bài toán nhân lực, hệ quả tất yếu của chuyển đổi số. Đây là những thách thức lớn ngành giao thông vận tải Thái Nguyên cần vượt qua trên lộ trình chuyển đổi số để tạo sự đột phá trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhân dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, phát trên tần số 106,5 MHz FM. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Nhiều hoạt động thăm tặng quà Tết năm 2021. Thành phố Thái Nguyên sẽ bắn pháo hoa 3 điểm đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021. Niềm vui đầu xuân, ấm lòng những phiên chợ nhân đạo. Ngày 26 tháng 1, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà Tết cho 5 gia đình cán bộ chiến sĩ là người Thái Nguyên đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, gồm gia đình Thượng tá Triệu Tiến Huy hiện đang công tác tại đảo Phan Vinh, gia đình Trung úy Ngô Thế An và gia đình Thượng úy Nguyễn Anh Vân hiện đang công tác tại đảo Sơn Ca, gia đình Đại úy Đoàn Công Hiến và gia đình Thiếu tá Nguyễn Văn Ngọc hiện đang công tác tại quần đảo Trường Sa. Tại những nơi đến thăm, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của gia đình các cán bộ chiến sĩ, động viên gia đình các cán bộ chiến sĩ vừa lên khó khăn, tiếp tục là hậu phương vững chắc để các anh yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đoàn đã tặng quà Tết của Tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho thân nhân các cán bộ chiến sĩ, mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng.
Thực hiện chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với thị xã Phổ Yên tổ chức trao quà cho các gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Vạn Phái và xã Tân Phú. Tại chương trình thì 121 suất quà đã được trao cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Vạn Phái và xã Tân Phú. Trong đó thì xã Vạn Phái là 70 suất và xã Tân Phú là 51 suất. Mỗi suất quà có tổng giá trị là 700.000 đồng, gồm tiền mặt và phần quà là các nhu yếu phẩm phục vụ Tết. Cũng trong chương trình, công ty trách nhiệm hữu hạn Yang Di Sivina, Hội nữ tri thức và Hội nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng 3 nhà mái ấm tình thương cho 2 hộ nghèo ở xã Tân Phú và 1 hộ nghèo ở xã Vạn Phái với tổng trị giá là 160 triệu đồng. Trong đó thì hỗ trợ 1 nhà 80 triệu đồng và 2 nhà mỗi nhà hỗ trợ 40 triệu đồng.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Định Hóa phối hợp với Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên cũng vừa tổ chức chương trình tuần cao điểm Tết với người nghèo năm 2021 tại xã Tân Dương. Tại chương trình, lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên đã trao tặng 66 suất quà trị giá 500.000 đồng một suất cho 66 hộ nghèo ở xã Tân Dương, trao tặng 19 triệu đồng hỗ trợ một hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã xây dựng nhà đại đoàn kết. Tổng giá trị thực hiện chương trình là 52 triệu đồng. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Định Hóa đã trao tặng giấy khen cho Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên vì đã chung tay đồng hành với huyện trong công tác giảm nghèo.
Thành phố Thái Nguyên vừa triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại 3 địa điểm bao gồm Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Trưng Vương, Nhà văn hóa Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, phường Hương Sơn và tòa nhà chung cư Techco chi nhánh Thái Nguyên, phường Thịnh Đán. Theo đó thì thời gian bắn pháo hoa diễn ra trong 15 phút, bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 12 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 1 Tết Tân Sửu. Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên giao Ban Chỉ huy Quân sự thành phố hiệp đồng với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ việc bắn pháo hoa để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thưa quý khán giả, ngay từ năm 2016, thực hiện luật dân quân tự vệ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng thông qua đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035. Đến năm 2020, mặc dù khó khăn về nguồn kinh phí, nhưng Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp ứng kinh phí, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư xây dựng điểm 9 ban chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn 8 huyện thành phố thị xã. Riêng huyện Định Hóa chưa thực hiện được do vị trí đất lựa chọn phương án móng chưa phù hợp với nguồn vốn được bố trí. Đến nay, các công trình đã được bàn giao và đưa vào sử dụng. Đây là một tín hiệu khả quan cho công tác quân sự quốc phòng tại cơ sở. Sau đây là ghi nhận của cộng tác viên Thiều Trung về vấn đề này.
Là người làm công tác quân sự địa phương từ khi còn là chiến sĩ dân quân đến chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã và nay là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Châu, huyện Phú Bình. Nhưng chưa khi nào ông Hoàng Văn Oanh thấy phấn khởi như dịp này. Bởi Hà Châu là một trong hai xã của huyện Phú Bình và là một trong 9 xã trên địa bàn tỉnh đã được tỉnh đầu tư xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, khang trang, chính quy và được bàn giao đúng vào dịp chuẩn bị đón xuân Tân Sửu. Chia sẻ niềm vui của mình, ông Anh nói.
Trước đây trụ sở Ủy ban Nhân dân xã chỉ có một phòng làm việc cho đồng chí chỉ huy trưởng và là chỉ đồng chí chỉ huy phó làm chung một phòng, còn các phòng ban, các phòng ví dụ như phòng kho, phòng để vật chất rồi thì kho quân trang vân vân nó chưa đảm bảo theo quy định. Thì đây là một trong những cái đảm bảo được cơ sở vật chất cho ban chỉ huy quân sự cấp xã làm việc để phục vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương trong giai đoạn hiện nay.
Về quy mô, mỗi trụ sở ban chỉ huy quân sự xã có diện tích sử dụng 211,6 m², gồm phòng chỉ huy, phòng họp, phòng trung đội dân quân, phòng trực ban, kho vật chất, công cụ hỗ trợ, khung nhà sử dụng khung bê tông cốt thép, tường xây bằng gạch bao tre. Kinh phí xây dựng trung bình khoảng mỗi công trình là 1,66 tỷ đồng. Nguồn đất để sử dụng cho xây dựng trụ sở chủ yếu do Ủy ban Nhân dân cấp huyện và xã xác định. Phần lớn các trụ sở ban chỉ huy quân sự xã được quy hoạch trong khuôn viên Ủy ban Nhân dân xã để thuận tiện cho công việc. Một số trụ sở ban chỉ huy quân sự xã được bố trí ở khu vực riêng do điều kiện về diện tích mặt bằng phù hợp quy hoạch của từng địa phương. Bàn giao trụ sở làm việc chính quy đó là trao cho cơ quan quân sự địa phương chiếc chìa khóa để xây dựng công tác quốc phòng quân sự địa phương từng bước chính quy theo tinh thần của Luật Dân quân tự vệ năm 2019. Đồng chí Vũ Bình Cao, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, nói về vấn đề này.
Là được cái gọi là cơ ngơi là khang trang, xanh sạch đẹp, đảm bảo chính quy. Thứ hai nữa là về cái mặt khu làm việc, khu chứa vật chất hay trang bị kỹ thuật mô hình nhiệm vụ thì sẽ đảm bảo hơn. Cái thứ ba là đảm bảo được cái yếu tố là phát triển cái lực lượng dân quân tự vệ, dân quân của xã. Đảm bảo vững mạnh rộng khắp. Cái quan trọng nữa là đảm bảo được yếu tố là trực sẵn sàng chiến đấu.
Khi được giao nhiệm vụ triển khai thí điểm mô hình này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kết hợp với Ban Chỉ huy Quân sự các huyện tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng và tiến hành thiết kế, lập dự toán. Quá trình tổ chức thi công, chỉ huy và cơ quan nghiệp vụ các cấp thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thi công, đôn đốc thực hiện tiến độ xây dựng, đảm bảo đưa công trình vào sử dụng đúng thời gian theo hợp đồng. Qua triển khai xây dựng và bàn giao trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, các địa phương hết sức ủng hộ về chủ trương và phương pháp tổ chức thực hiện của tỉnh trong thời gian qua. Ông Phạm Hữu Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Đô, huyện Phú Lương cho biết.
Quan điểm của địa phương chúng tôi thấy là cái việc đầu tư xây dựng trụ sở cho Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn và tương đương thì nó là rất là phù hợp. Cái việc này thì được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai bằng đề án và trong những năm qua đã tổ chức xây dựng ở một số xã, trong đó có xã Phú Đô, thì có thể nói là rất thuận lợi cho cái việc mà Ban Chỉ huy Quân sự xã để thực hiện nhiệm vụ, trong đó có cái việc là thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng quân sự ở địa phương, và tôi cho rằng là rất là cần thiết và phù hợp. Anh em có cái điều kiện làm việc nên là tốt, nên là thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng quân sự cũng được thuận lợi hơn.
Vừa triển khai vừa rút kinh nghiệm. Chính vì vậy, việc triển khai xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã phường còn gặp khó khăn do chưa xây dựng được lộ trình cụ thể. Còn 169 trên 178 xã chưa thực hiện. Thiếu nguồn vốn, một số địa phương còn thiếu quỹ đất, chưa quy hoạch được vị trí để bố trí đầu tư xây dựng. Các trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã mới được đầu tư xây dựng công trình nhà ở, chưa đầu tư hoặc đầu tư chưa đầy đủ đồng bộ trang thiết bị, doanh cụ bảo đảm cho sinh hoạt và làm việc của lực lượng dân quân. Song có thể nói kết quả đạt được là rất to lớn. Dự kiến trong năm 2021 sẽ có 18 công trình tương tự sẽ được xây dựng và đưa vào sử dụng. Đây là những công trình góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng dân quân, nâng cao chất lượng công tác quân sự quốc phòng địa phương và khả năng cơ động phối hợp giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Thưa quý khán giả, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vaccine phòng bệnh chưa được sử dụng rộng rãi, đã xuất hiện chủng mới của virus có khả năng lây lan nhanh, mạnh hơn trước. Để chủ động phòng chống dịch bệnh hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở tập trung thông tin tuyên truyền về công tác kiểm soát đường biên giới, đường bộ, đường thủy, quản lý chặt chẽ, xuất nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh vượt biên giới trái phép gây ra lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Quản lý chặt chẽ các địa bàn, phát hiện kịp thời những trường hợp xâm nhập trái phép. Tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Thông tin kịp thời, chính xác để người dân có người thân ở nước ngoài chủ động vận động người thân không nhập cảnh trái phép, chủ động khai báo với cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép.
Ngày 26 tháng 1, Hội Đông y tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đông y năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. năm 2020, công tác hội đồng y có nhiều chuyển biến từ tỉnh đến cơ sở. Các cơ sở phòng khám chữa bệnh y học cổ truyền cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong năm, các cấp hội, các nhà thuốc gia truyền và các cơ sở chẩn trị đã tích cực tham gia công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân với trên 301.000 người khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, trong đó trên 58.000 lượt bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc. Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đông y, hội đông y ở một số cấp ủy, chính quyền địa phương còn chậm, hiệu quả chưa cao, hệ thống tổ chức y học cổ truyền chưa phát triển đồng bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị một số nơi còn thiếu. Năm 2021, hội đông y các cấp tiếp tục phát triển hội viên mới, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền, duy trì các lớp bồi dưỡng của hội, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động ở cấp hội từ tỉnh đến cơ sở. Thưa quý thính giả, được triển khai từ tháng 5 năm 2020, mô hình chợ nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức nhằm hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng mất nguồn thu do đại dịch COVID-19. Đến nay, cả người cho và người nhận đều nhận được những giá trị tinh thần, đó là tình yêu thương. Từ những giá trị nhân văn đó, ngay từ những ngày cận Tết Tân Sửu này, phiên chợ không đồng tiếp tục được Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn tỉnh phối hợp với các tổ chức, đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm tổ chức tại các địa phương. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Một phiên chợ nhân đạo được tổ chức trong chương trình phát động Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2021 và chợ nhân đạo Xuân Tân Sửu được tổ chức mới đây tại xã Tân Hòa, huyện Phú Bình. Không đồng là giá cho tất cả các sản phẩm tại đây. Mỗi sản phẩm đều chứa đựng những tình cảm yêu thương và trách nhiệm cộng đồng của những tấm lòng nhân ái. Tham gia phiên chợ này, anh Hoàng Trọng Thắng, xã Tân Thành, huyện Phú Bình phấn khởi nói:
không thiếu cái gì, thấy gian hàng đầy đủ hết cả. Tết đến xuân về mà lại được nhận một món quà thế này thì thực sự là rất ấm cúng. Không có gì quý hơn bằng cái tấm lòng hảo tâm của các nhà hảo tâm.
Ông Nguyễn Xuân Phương, xã Dương Thành, huyện Phú Bình chia sẻ:
tôi thấy là rất là hạnh phúc. Chúng tôi nhận thấy được những cái sự chia sẻ của cộng đồng như thế là chúng tôi rất cảm ơn.
Phiên chợ không đồng là hoạt động hưởng ứng tuần lễ chợ Tết nhân đạo Tân Sửu 2021 trong toàn hệ thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa để mỗi người dân dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vẫn được đón Tết trong sự đầm ấm và đầy đủ hơn. Người nghèo thay vì bỏ tiền ra mua hàng sẽ nhận được hỗ trợ bằng một phiếu đổi hàng sử dụng một lần có giá trị tối thiểu là 300.000 đồng để đổi lấy các mặt hàng thiết yếu. Từ những giá trị nhân văn đó, ngay từ những ngày cận Tết Tân Sửu này, phiên chợ không đồng tiếp tục được Hội Chữ thập đỏ các cấp phát động tổ chức và nhận được sự đồng hành hưởng ứng tích cực của các tổ chức, cá nhân và đơn vị trên địa bàn. Tham gia tài trợ cho phiên chợ này, ông Nguyễn Văn Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Đại, thị xã Phổ Yên cho biết:
hy vọng là các năm tiếp theo thì Hội Chữ thập đỏ cũng và Mặt trận Tổ quốc của tỉnh cũng luôn năng động và phối hợp với các nhà tài trợ để các cái doanh nghiệp và các hiệp hội có cái cơ hội để trao những cái tất quà chúng tận tay về người nghèo.
Ông Lê Văn Huyến, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Hòa, huyện Phú Bình nói:
bất kỳ lúc nào mà có điều kiện là tổ chức hội, các thành viên trong hội cũng là tích cực tuyên truyền vận động và kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp có điều kiện thì ủng hộ cho nhân dân.
Trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đặt mục tiêu trao tặng ít nhất là 15.000 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, gia đình chính sách, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây sẽ là những nguồn động viên quý giá làm ấm lòng những người có hoàn cảnh khó khăn trong mỗi dịp Tết đến xuân về.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hứng nắng, đó là hình thái thời tiết trong ngày hôm nay 27 tháng 1. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay các khu vực có mưa, mưa nhỏ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 24 độ. Sang đến ngày mai 28 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ dao động từ 14 đến 18 độ. Cụ thể, tại thành phố Thái Nguyên, được dự báo trời nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, trời rét. khu vực phía đông gồm hai huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ vài nơi, ngày không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, trời rét.
Những thông tin thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Tạ Duy Hưng, những người thực hiện Dương Duyên, Hoàng Tú, Thu Hương, Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.